ngày học đạo. Nếu không học đạo, một nhỏ nước cũng không tiêu. Ai cũng biết là trí huệ của ngài A Nan rất là thù đặc, có nghĩa là khi nghe Phật dạy cái gì, ngài có thể nói lại rất chính xác, như là rót nước từ một cái bình này vào một cái bình khác, không rớt một giọt nào. Như vậy mà vẫn bị Phật quở, là dù cho có học huệ, tức là cái trí thức, tri giải 1000 ngày cũng không bằng 1 ngày học đạo. Chữ đạo này nó tương đương với chữ tâm, có nghĩa là quay về bản tâm. Nếu không biết quay về thì một nhỏ nước cũng không tiêu. Nghe ghê quá ha, nhận của đàn na tính thí mà không sáng bản tâm thì một nhỏ nước cũng không tiêu. Vì vậy trong thiền, trong những câu chuyện thiền có chuyện ngài Huệ Viễn là cái người rất là ít học, hơi khù khờ, quê mùa. Nhưng mà khi ngài vấp té mà ngộ ra thì ngài mới làm cái bài kệ là một khoảng này muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Là sống được với ngay cái chỗ hiện tiền này thì muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Đừng có nói một lượng mà một vạn lượng, muôn lượng cũng tiêu. Còn nếu mà không sáng được chỗ này thì một nhỏ nước cũng không tiêu. Và mới thấy cái cuộc đời của một người tu á, giá trị nó không phải ở học thức tri giải, kiến giải hoặc Phật sự, mà là có sống được với bản tâm hay không. Cũng như là mình nói là mình theo đạo Phật thì mình phải giác ngộ như Phật. Nếu ngày nào không giác ngộ được như Phật, có nghĩa là sáng bản tâm, thì vẫn chưa phải là một người Phật tử, là mình không đi theo cái đường của Phật đã đi. Nếu mình lầm trong việc xã hội, việc phước thiện, việc học hành, Phật sự vân vân mọi thứ. Hỏi thế nào được không rơi vào giai cấp? Chữ giai cấp có nghĩa là thứ lớp, giai vị, tầng bậc. Thường thường á, khi mà mình nói tu đốn, có nghĩa là đi đường chim bay, là không kẹt trong phương tiện thứ lớp. Còn tu tiệm thì nó rơi trong thứ lớp. Thì ở đây ý nói là tu như thế nào, dụng công như thế nào là cái lối đi thẳng. Đáp: chỉ hằng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, trọn ngày đi mà chưa từng đạp một cân đất, cùng khi ấy không có tướng nhân tướng ngã, trọn ngày không rời tất cả việc mà không bị các cảnh mê hoặc, mới gọi là người tự tại. Đại chúng nghe tới chỗ này thấy mình làm có được không? Là suốt ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, suốt ngày đi mà chưa từng đạp một chút đất nào cả, không có tướng nhân ngã luôn, thì mình sẽ nói là ôi chao, chuyện này chư tổ làm được chứ còn tôi thì đâu có được. Quý vị có khởi nghĩ như vậy không? Chúng ta nhớ cái chuyện cái ông hai sư huynh sư đệ đi ngang qua suối, thấy có một cô gái, phải không, đang muốn đi qua mà không biết làm sao, thì một vị sư huynh mới nói là cô tới đây tôi sẽ giúp cô, cái mới cõng cái cô đó qua. Thì cái ông sư đệ ổng bực bội vô cùng, ai mà lại như vậy, nhưng mà ổng không biết nói sao, ấm ức trong bụng. Đi từ đó về tới chùa, thì về tới chùa bực quá rồi phải xì ra, nói sư huynh sao kỳ vậy, người tu hành xuất gia ai mà lại làm cái việc như vậy. Cái ông này ông nói ủa, tôi có cõng cái cô gái đó thật, nhưng mà vừa qua khỏi suối thì tôi đã để cô đó xuống rồi, còn chú sao cõng cô về tới đây làm chi? Đó, thì như vậy cái ông sư huynh á, cõng mà như không cõng, phải không? Có nghĩa là không khởi niệm, không có phân biệt. Cõng cô chắc cũng giống cõng cái bò gạo vậy thôi. Còn cái ông sư đệ có khởi niệm không? Đó, vì có khởi niệm cho nên mới thấy đúng sai, mới bực bội. Như vậy ông này không có cõng chút nào mà hóa ra lại có cõng. Thì đó là ý nghĩa của cái chữ hằng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo. Nếu khi mình ăn, chuyện này nghe vậy chứ nó đơn giản lắm. Khi ăn thì chỉ có ăn, không có thêm trên đó một cái gì hết. Thì như vậy, có nhai hay không, có sinh sự hay không, chỉ vì cái ý niệm. Nếu ăn, đi, đứng, làm tất cả mọi việc mà trên đó không có thêm một cái ý niệm nào hết, cứ việc đến thì làm. Như cái ông sư huynh thấy cô đó cần qua, cũng như mình trong chúng mà mình thấy sư huynh đó làm công tác nặng thì mình chạy tới mình giúp, mà trên đó không khởi thêm một ý gì nữa, thì cái đó gọi là làm mà không làm. Thì chuyện này mình làm được, phải không? Chuyện này mình làm được. Có nghĩa là cứ sống ngay cái tâm hiện tiền. Đơn giản, ví dụ như hôm trước, cái lúc mà chở cây đi lên đây, thì xe nó bị tắt máy ở nơi đầu dốc. Thì cô mới thấy có hai cái bà già, già chắc cũng 75-80, mà lại đi từ trên cái con dốc đi xuống. Cái mấy người trong xe ai cũng nói, ủa sao mấy bà già này mà đi đâu lang thang vậy nè. Tại thường mà đi lên tới đây là đại chúng thấy ngồi trên xe, thấy hai bà già mà lại đi xuống. Cái lát sau lại thấy hai bà già đi lên. Té đâu là họ vô chùa mình xong, cái họ không biết đường đâu, không biết xe ở đâu, không biết chỗ nào để mà về hết trơn á. Họ mới hỏi thì họ nói là tôi không biết cái xe, tôi đi xe nào mà xe tôi đậu chỗ nào, cho nên tôi cứ theo cái con dốc tôi đi xuống. Nếu mà không có người cản, chắc họ đi bộ ra tới ngã ba ông Phật. Mà vừa đi vừa thở, thấy rất là tội. Thì tự nhiên lúc đó là phải dẫn bà đi về lại bến xe thôi, phải không? Thì cái việc làm như vậy, khi mình làm mình có hề khởi cái niệm gì không? Không thể, không có khởi niệm gì hết, cứ thấy việc là làm. Và có kể công là bà, tôi dẫn bà đi à nha? Không có. Như vậy là vốn mình đã sẵn cái chuyện làm mà không nghĩ, chứ nó không khó. Chuyện đó rất gần mình, cũng như là sống trong chúng vậy đó. Mà có một người tự nhiên đi trước mình mà vấp té một cái là lập tức mình đưa tay mình đỡ thôi. Như vậy cái chuyện nói là suốt ngày ăn cơm chưa từng nhai một hột gạo, trọn ngày đi mà chưa từng đạp một cân đất, không có tướng nhân ngã, mình đều có thể làm được. Chỉ cần cứ ngay đây mà sống, đừng khởi gì thêm. Chỉ có điều là không biết mình có chịu làm hay không thôi. Thì sư ông á, cứ gẫm đi gẫm lại, thấy sư ông không lẽ học trò khen thầy mình, thầy thiệt là hay, là thầy chỉ dạy mình bốn chữ là biết vọng không theo. Là cái vọng của mình nó vẫn cứ khởi thôi, mình không thể bắt nó không khởi. Cho nên sư ông chỉ đòi hỏi mình là biết vọng và đừng theo. Là nó khởi thì mình đừng theo. Thì hễ mà mình đừng theo thì cái niệm đó nó rơi. Vì mình nuôi dưỡng thì nó mới tương tục tiếp nối. Còn hễ mình không theo thì vốn một vọng nó vừa khởi lên là nó diệt liền rồi. Thì không theo thì tự nhiên nó không có nữa, thì ngay đó lại là cái chân thật hiện bày. Thì cô nhớ là đã lâu sau 20 mấy năm tu mà tới hồi nhập thất hỏi sư ông, giờ con xin thầy chỉ dạy cho con, thì sư ông cũng chỉ dạy bốn chữ biết vọng không theo. Như vậy thì mình cứ đơn giản, cứ ngay đây mà sống, vọng khởi đừng theo, thì tự nó là đầy đủ cái chỗ. Chỉ hằng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, trọn ngày đi chưa từng đạp một cân đất. Ngày xưa có ngài Đạo Quang hỏi thiền sư Đại Châu Huệ Hải, bình thường thầy dụng công là dùng tâm